Phần thứ ba. Ở chính giữa rẫy, một nhúm lửa đốt lên từ bao giờ, cháy bập bùng suốt đêm, không bắt lan rộng ra mà cũng không tắt. Nút ngồi hơ hai bàn tay lên lửa đó. Đến năm nay, nhớ cho kỹ từ ngày cha mẹ sinh ra, Nút đã làm hơn 30 cái rẫy, tức là gần 40 tuổi rồi. Nhưng chưa khi nào Nút gặp cho mình một mùa rẫy khó, khổ như thế này. Lửa vẫn cháy bập bùng. Nút nhìn hai bàn tay mình, hai bàn tay đều bê bết máu. Máu quyện với mũ cây, với đất, với mồ hôi đen sạm từng mảng. Bây giờ không còn thấy đau nữa. Hai cánh tay mỏi rã rời, đến nỗi không biết là tay của mình nữa. Tay của mình như rụng đi từ khi nào rồi. Nút nhắm mắt lại, anh thấy lửa cháy như trong một giấc mơ. Rồi hai lỗ tai tự nhiên nghe từ bốn phía trong rừng sâu và tối đen mù mịt vọng lại một thứ tiếng chan chát, đều đều, kiên nhẫn, như không bao giờ hết. Không phải tiếng chặt cây đâu, tiếng rửa, tiếng rìu bổ vào gỗ, nghe còn trong hơn, sắc hơn. Tiếng này thì cành cạch, tức tối. Tiếng gì thế? Hay là rừng đêm nó kêu như vậy? Nhưng Nút mở mắt choàng dậy, suýt nữa thì gục đầu vào trong lửa. Anh nhìn lại hòn đá nhọn to bằng cái đầu người để bên chân. Vấy máu. Không, rừng khuya nó không kêu lên như thế đâu. Đó là tiếng lũ làng chặt cây bằng đá đấy. Cách đây 2 năm, từ khi bỏ làng Bông Qua lên núi cao hơn nữa, trong 90 gùi của người Công Hoa chỉ còn vẻn vẹn 12 cái rựa, 8 cái rìu. Với chừng ấy rìu rựa, người Công Hoa đã chặt biết bao nhiêu cây để phá 60 cái rẫy trong 2 năm trời. Rìu rựa mòn dần, chạy làng mấy lượt cũng làm mất hết một số. Bây giờ chỉ còn có 6 cái rựa, 5 cái rìu đã đem làm của chung cả làng. Lũ làng phải truyền tay nhau luân phiên từ bếp nhà này qua bếp nhà khác mà chặt. Chặt ban ngày không kịp, phải chặt cả ban đêm. Suốt đêm suốt ngày, rìu rựa không nghỉ được một chút nào. Người này chưa thả xuống đất, người khác đã chật lấy, cầm được trong tay là ra sức mà chặt, chặt lấy, chặt để, rồi giành nhau, cãi nhau, đánh nhau. Mỗi lần như thế lại phải đi tìm Núp đến hòa giải. Ghiếp cãi nhau với bốc trip, hanh cãi nhau với cung, bốc ôi đánh thằng song. Chỉ có Tuôn là không giành rìu rựa, không cãi nhau, đánh nhau với ai. Một bữa, nó đi tìm trong núi, tìm ra được một hòn đá to bằng con gà mái, đầu nhọn. Nó bê tới rẫy rồi cứ ôm cả hòn đá, quay cái đầu nhọn mà bửa vào gốc cây. Vỏ cây bể tung tóe ra, cây chảy máu ròng ròng, móp dần vào. Tối, nó bê hòn đá về nhà, ném kềnh ra giữa sàn, nằm lủi xuống, không ăn, không uống, không nói nữa. Hai bàn tay nó lúc đầu chảy máu, sau bầm tím, sưng phù lên, nó cắn răng, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng nó không kêu một tiếng nào. Lũ làng vẫn thường nói, thằng bé đó, gan nó là gan con cóc tía. 3 ngày sau, hai bàn tay hơi khá, nó lại bê hòn đá đi ra rẫy chặt nữa. Kỳ ngã cái cây to mới thôi. Gặp thanh niên, nó đạp một chân lên hòn đá, ngước mặt lên, hỏi, các anh có muốn theo anh Núp không? Thanh niên không hiểu, hỏi lại, tôi nói gì thế? Nó nhìn thanh niên, mắt long lanh sáng, giống y như mắt cha nó. Muốn theo anh Núp, phải cầm đá đi làm rẫy, rìu rựa, phải để cho lũ người già. Thanh niên cười bỏ đi, nhưng ít ngày sau, rẫy nào cũng bắt đầu chặt cây bằng đá, chặt ngày, chặt đêm. Ban ngày, Núp đi chặt cây ở rẫy mình. Ban đêm, Núp đi chặt giúp rẫy cho người già, cho các bếp có người bị Pháp giết chết, có người quá, mồ côi. Đêm nay, Núp chặt rẫy cho bà mẹ Thanh, Liêu đi chặt rẫy nhà thay Núp. Núp lắng tai nghe, phía suối Thi Om, phía rẫy của Núp cũng vang một thứ tiếng đều đều, mỏi mệt, nhưng kéo dài kiên nhẫn. Liêu chặt đến bây giờ vẫn chưa đi ngủ. Núp đứng thẳng dậy, nghe trong người dần dần nóng, lũ lạng chưa ai nghĩ cả. Liêu cũng chưa nghĩ, sao Núp lại nghĩ sớm thế này? Nhưng lũ lạng, Liêu ban ngày có chặt đâu, người chặt ban ngày thì ban đêm nghỉ, người chặt ban đêm thì ban ngày nghỉ. Không, Núp phải khác, Núp là cán bộ phải làm nhiều, làm giỏi hơn và nói lũ lạng làm theo. Đêm nay, Núp phải ngã cho được cây này. Núp lại ôm hòn đá, lấy hết sức bửa vào gốc cây. Hai cái, ba cái, làm mãi, không nghỉ. Cho đến khi con gà thức giấc, kêu o o o. Núp leo lên ngọn cây, cột một sợi dây rừng dài. Chờ mãi, được một cơn gió mạnh đi qua, Núp la to. Gió đẩy với tôi một tay nhé. Rồi ra sức kéo, cây gãy răng rắc, đổ ào xuống. Ngọn cây phủ trùm lên đầu Núp. Núp đứng thở. Hàng trăm, hàng ngàn cái lá tròn như không biết bao nhiêu bàn tay vỗ lên vai, lên lưng Núp và nói rì rào rất thân mật. Thôi, anh Núp về nghỉ đi, ngủ đi một chút. Trời sắp sáng rồi, ngày mai còn đi làm rẫy nhà nữa chứ. Anh tốt lắm anh Núp ạ. Khi Núp về tới nhà, Liêu đã ngủ rồi. Núp không đốt lửa, chỉ se sẻ đến nằm bên vợ. Anh ôm thằng Hờ Ru vào lòng. Rồi anh nắm tay Liêu. Bàn tay của Liêu nhám xì, máu khô quặn lại. Núp kéo tấm vỏ cây đắp cho Liêu. Từ một năm nay, Liêu không còn áo quần mặc, phải quấn vỏ cây. Còn một cái áo rách vá trăm miếng, Liêu mặc cho con rồi. Núp vuốt tóc lên mặt Liêu, máu ở tay anh làm ướt cả trán Liêu. Núp có ngủ gì được đâu, anh nằm thao thức mãi, anh nghĩ tới 90 người đi theo anh từ 3 năm nay, trèo lên núi Chư Flay, rồi trèo xuống núi Chư Flay, mặc áo rách, rồi mặc vỏ cây. Từ khi xuống núi Chư Flay, tưởng ở được yên ổn hơn, nhưng sau vụ Hà Ro lại phải chạy nữa, hai lần nữa rồi. 90 người, trong đó có cả mẹ anh, Liêu và Hờ Ru. 3 năm chờ đợi bốc hồ, chờ anh cầm, dài không biết bao nhiêu. Hòn đá dưới suối đất hoa, trước kia nhọn, bây giờ nước đã mài, tròn cả đầu nó rồi. 90 người vẫn lầm lì đi theo Núp. Họ lấy cái bàn tay chảy máu mà chặt cây, tỉa bắp, mà cắm chông đánh pháp. Có khi khổ quá, Núp sợ người làng không chịu nổi nữa. Chính Núp cũng như người mất sức nhiều năm rồi, loạng choạng muốn gục xuống. Những lúc đó, Núp đi hỏi dò từng người, người khá nhất, người kém nhất, người vừa vừa trong làng. Có khi Núp hỏi Liêu, không ai trả lời thẳng với Núp cả. Đến Liêu cũng thế, nhưng tất cả chỉ lặng lẽ đi làm. Và một bữa trên rẫy, khi lúa bắt đầu xanh, Núp nghe thấy tiếng lũ làng hát, tiếng Liêu hát. Những lúc đó, không có gì lay chuyển được Núp nữa. Núp vừa mừng, vừa thương đến nghẹn ngào, muốn khóc. Núp chặt một ngày, gần hết một nửa cái rẫy, gấp đôi ngày thường. Núp nắm chặt tay Liêu rất lâu. Liêu ạ, tôi thương lũ làng như thương Liêu, thương mẹ, thương Hờ Ru. Tôi cũng thương mẹ, thương Liêu, thương Hờ Ru như thương lũ làng. Trong đêm, bỗng nghe văng vẳng mỗi lúc một rõ, có tiếng đờn cơ xí, thứ đờn nhị réo rắt của Tây Nguyên, tiếng đờn tình tứ, nhởn nhơ, như cánh con bướm đó. Núp biết rõ là tiếng đờn cụ Ghiếp. Đã 3 năm nay, mùa xuân không có đờn cơ xía. 3 năm cũng bứt hết dây đờn mài nhọn đục lỗ làm kim mây. Cho đến cách đây nửa tháng, Núp đi coi pháp ở đường 19, thấy pháp cột rất nhiều dây. Hỏi thăm lũ làng trước đã bị pháp bắt về Hà Ro, biết pháp alo vào dây đó, gọi nhau đi đánh mình. Núp ghét lắm, về dẫn 5 thanh niên đi cắt 5 gánh nặng. Ném 4 gánh xuống hố, còn 1 gánh đem về làm kim. Ghiếp thích quá, chạy theo Núp, xin một đoạn dài. Cho tôi làm cái đờn cơ xi, anh Núp ạ. Núp cười, lấy bao nhiêu cũng được, làm cho nhiều đờn, ai cũng có hết, cho vui cái làng Công Hoa. Mùa xuân năm nay, lại nghe tiếng đờn cơ xi của Ghiếp. Các chị cười, nói, anh Ghiếp kéo đờn, con nai con mang trong rừng, nó cũng ra nghe đó. Nghe tiếng đờn, không hiểu vì sao trong bụng Núp nóng lên bừng bừng. Thương làng, thương Ghiếp, thương Liêu. Núp quay sát vào Liêu, nước mắt của Núp chạy qua má Liêu, giàn giụa. Liêu vẫn thở đều, giấc ngủ ngon như giấc ngủ trẻ con. Những buổi trưa nắng cháy, làng xóm vắng tanh, thường nổi lên những cơn gió rất lạ. Gió cứ quay tròn rất mạnh, bao nhiêu rác rưởi, bao nhiêu lá khô, có khi cả những vật lớn như cây gùi, cây thúng cũng đều bị gió cuốn vào, xoay tròn cuốn quýt và tung lên trời cao. Bốc Sung gọi là ma gió. Tin của Bốc Ôi đưa về thật như là ma gió, xoáy cả làng Công Hoa. Hơn 3 năm nay, khổ bao nhiêu, cực bao nhiêu, đánh pháp bao nhiêu lần, ăn tro ăn măng le cũng không sao cả. Người Công Hoa vẫn cấn răng chịu đựng, nhất định thế nào cũng đến ngày bộ đội cán bộ lên. Thế nhưng lần này cả làng mất bình tĩnh. Bốc Ôi đi làm cá ở suối Đất Hoa, chạy về hớt hơ hớt hải kêu: Núp ơi, núp đâu rồi, anh núp đâu rồi? Cái gì? Núp đâu rồi, tôi hỏi núp. Núp đi công ca chưa về, hỏi núp làm gì? Có cái gì cứ nói đi.
Pháp? Pháp sao? Pháp đến à?
Không, Pháp không đến. Pháp nói người Ba Lan, người Ba Lan nói lại tôi.
Nói sao?
Pháp nói khắp nơi đất nước mình, ai người đánh Pháp, ai người theo Bốc Hồ ở Hà Nội, ở Sài Gòn, bây giờ thu hết rồi, bộ đội cán bộ bị Pháp bắt giết chết hết rồi. Bốc Hồ cũng không còn nữa.
Tin của Bốc Ôi như một ông mây đen che phủ mặt trời. Đêm lũ thanh niên không họp ở nhà rong nữa. Trái bầu hết nước, lũ phụ nữ làm biếng đi ra suối lấy nước. Các ông già, 2 người, 3 người, ngồi nói chuyện rì rầm. Thanh niên đi tới, đứng sau lưng, lắng tai nghe. Bốc Ôi sờ soạn, cầm một que củi, nói: Lần này, chắc hết người đất nước mình, không bao giờ có muối, có rìu rựa nữa. Vàng ơi, chắc phải sống như người Hà Ro rồi, sao đất nước mình khổ thế này? Hai vai ông già rung lên, ông khóc như một đứa trẻ. Bốc Sung ngồi nhìn lửa chăm chăm, bao nhiêu câu chuyện về núi sông, đất nước Ba Na, đất nước mình khắp nơi, kinh thượng như một dòng suối rì rào chảy qua trong đầu Bốc. Không, đất nước mình từ xưa cũng đã có người như ông Tú, như Bốc Ma Trăng Lơn, như người thần ở núi Đê Lê Gia. Chú thích: Đê Lê Gia, một ngọn núi cao, căn cứ kháng chiến của ta ở Tây Nguyên, hết chú thích. Nhưng chưa thấy có ai như Bốc Hồ, tốt như thế, thương nước như thế, nói được tất cả đất nước đứng lên đánh Pháp. Bốc Sung lắc đầu, nói với mọi người: Không, không đâu, người tốt như Bốc Hồ, như bộ đội, như cán bộ, dạng không làm chết bao giờ đâu, đừng nghe miệng Pháp. Tuân ngồi bên cạnh cha, nó đốt lửa cháy to lên, rồi nói một mình: Tôi chờ anh Núp, phải hỏi anh Núp mới biết. Cả làng đều thấy tôi nói đúng. Sáng hôm sau, Bốc Ba dậy thật sớm, cho thanh niên đi gác hết các ngã đường, sợ Pháp thế nào cũng đi lùng. Phải đi gác chờ anh Núp về. Ngày sau Núp về, nghe tin Núp lẳng lặng đi vào ngồi bên bếp lửa lạnh và thấy mồ hôi chảy ướt mềm cả trán. Tôi lo lắng đến ngồi bên Núp. Nó hỏi: Sao anh Núp? Núp để tay lên vai tôi: Không sao cả. Em chạy đi nói lũ làng chiều nay tới nhà rong nói chuyện. Buổi chiều, tất cả lũ làng đến đông đủ, trừ mấy người đi gác. Núp hỏi: Ai nói tin đó? Người Ba Lan nói. Sao người Ba Lan biết? Đi sâu ở Hà Ro, nghe Pháp nói. Núp đỏ ngầu con mắt, hỏi: Ai tin miệng Pháp? Sau hôm nay, Núp giống con beo thế kia. Lưng anh khoác một tấm vỏ cây cơ đôn thay áo, vằn vện như da con thú dữ. Không ai nói gì cả. Tuân thở dài nhẹ nhõm đi một phần. Nó ngồi nhìn vào ánh mắt Núp. Ai đốt lửa trong đôi mắt ấy? Núp nói chậm rãi. Việc tốt, Pháp nói xấu. Việc xấu, Pháp nói tốt. Người Ba Na lâu nay biết rồi. Bốc Hồ còn ở Hà Nội đánh Pháp. Bốc Hồ không đi đâu xa. Bốc Hồ còn, đất nước còn. Bộ đội anh cầm cũng còn. Lũ làng mình ở đây. Pháp đánh miết không nổi. Pháp làm sao đánh nổi Bốc Hồ? Những lời nói của Núp như một ngọn lửa cháy bập bùng, không lớn ngọn lắm, nhưng không có cách gì dập tắt nổi. Những lời nói đó, Núp nói với lũ làng, mà cũng là nói với chính mình. Núp im lặng rất lâu, rồi nhìn Bốc Ôi, hỏi. Bốc Ôi à, Bốc tin miệng Pháp hay tin miệng Bốc Hồ hơn? Bốc Ôi lúng túng, hoảng hốt, nhìn Núp rồi nhìn lũ làng. Thấy ai cũng nhìn mình, Bốc càng luống cuống. Không, anh Núp, sao anh nói thế? Tôi có nói gì đâu, miệng Bốc Hồ người Ba Na nào không tin. Núp nói, ai dạy làm rẫy tốt, ai dạy đánh Pháp lâu, ai nói cán bộ người Kinh lên thương người thượng như thế, đều là Bốc Hồ dạy cả, có đúng không? Đều là đúng cả, Bốc Hồ không nói bộ đội, cán bộ chết, sao lại nghe miệng Pháp mà sợ? Tất cả ngồi im, cơn ma gió trong đầu đã dịu dần xuống, nhưng chưa phải là tắt hẳn. Núp suy nghĩ mãi, sau cùng, Núp nói nhỏ, mọi người xúm xích lại gần, nghe. Tôi đi công ca về, gặp Đê Khưu, người tốt ở Ba Lan, nghe nói có người Kinh lên giới tới Ba Lan rồi, hỏi thăm làng Công Hoa mình. Lửa tàn xuống, chỉ còn cháy le hoe, nhưng bao nhiêu cặp mắt màu hung sẫm còn sáng hơn lửa. Người Kinh đó bây giờ ở đâu? Có phải anh Cầm không? Phải đi gặp anh Núp ạ. Tên gì? Có phải người Bốc Hồ không? Có nghe tin gì nữa không? Tin Bốc Hồ. Anh Núp nói, tôi nghĩ rồi, chưa đi gặp ngay được đâu. Không biết chừng Pháp cho một người Kinh theo nó, giả làm cán bộ lên phỉnh mình ra rồi bị bắt. Chưa biết có phải là người của Bốc Hồ thiệt không? Bốc Ba bàn, anh Núp ạ, Pháp như con cọp trong rừng, nó biết ngửi hơi người, nó rình kỹ lắm. Anh chưa nên đi đâu, Pháp bắt anh thì không ai coi làng. Đêm đã khuya, Núp về nhà nằm xuống rồi, còn nghe bên nhà rong tiếng Bốc Sung nói chuyện. Không hiểu nghĩ thế nào, đêm nay Bốc Sung lại ngồi kể chuyện gươm ông Tú cho thanh niên nghe. Câu chuyện đã kể bao nhiêu lần rồi, thế nhưng khi Bốc Sung đưa một ngón tay lên, hơi nghiêng đầu, bảo tất cả, im lặng, nghe rõ không? Đó là tiếng nước suối Thi Om chảy qua làng ông Tú, rồi chảy tới một con sông rất lớn không có bờ, người Kinh gọi là biển. Thì tất cả đều im lặng, mắt nhìn chăm chăm, và trong đêm khuya nghe rõ ràng tiếng suối dạt dào, ngạc nhiên như mới nghe lần đầu. Núp nghĩ liên miên, người Kinh lên rồi sao? Ai thế ha? Anh Cầm, ông Dũng, có phải thật là người Bốc Hồ không? Hơn 3 năm nay, càng ngày Núp càng hiểu chuyện gươm ông Tú, mong mãi lưỡi gươm ông Tú, mong mãi người Kinh, người của Bốc Hồ lên. Bây giờ người Kinh đã lên ngoài núi, ai ha? Bốc Ba nói có đúng không? Núp chưa nên đi gặp người lạ này, nhưng Núp không đi thì ai đi? Có phải Bốc Hồ cho người lên kêu Núp đây không? Chắc Núp phải đi rồi, đồng bào trong gặp người Kinh lắm, Núp là cán bộ, Núp phải đi trước. Sáng hôm sau, Núp đi tới rừng Ba Lan, có 4 thanh niên đi theo, trong đó có Gíp, mang tên thuốc độc, Ná Tốt. Gặp Pháp muốn giả cán bộ bắt người Công Hoa, nhất định đánh. Núp đi gặp người Kinh ở Ba Lan đã về. Gíp nói nhiều lắm, Gíp tả người Kinh cho lũ làng nghe. Ôi, người Kinh này tốt lắm, cái mặt à, cái mặt cũng hơi giống người Ba Na, khác có cái sẹo ở gần lỗ mũi, nghe nói bị thương lâu rồi. Con mắt hiền lành, đen lắm, ít nói, ăn mặc à, cái áo màu đen, thường thôi, không đẹp đâu, đi dép làm bằng bánh xe lấy được của Pháp, tóc ngắn lắm, chưa có râu. Lũ làng hỏi người Kinh nói gì, Gíp không trả lời, cái đó để anh Núp nói. Bốc Ba hỏi, tên là gì? Núp nói, tên là Thế. Đúng như Gíp kể, Gíp sướng lắm, đúng như tôi kể đấy. Bốc Ba lại hỏi, có tin gì về Bốc Hồ không? Tuân hỏi, Bốc Hồ còn ở Hà Nội chứ? Núp lắc đầu, hơi cười. Không, Bốc Hồ hết ở Hà Nội lâu rồi, 5 năm rồi. Mọi người nhìn Núp sửng sốt. Sao? Bốc Hồ không ở Hà Nội nữa sao? Pháp chiếm Hà Nội rồi sao? Núp thong thả nói tiếp. Bốc Hồ đánh Pháp ở Hà Nội ít tháng, rồi Bốc Hồ đi chỗ khác. Bây giờ Bốc Hồ ở Việt Bắc.
Việt Bắc? Việt Bắc à? Việt Bắc ở đất nước nào thế?
Nghe anh Thế nói cũng ở đất nước mình, có rừng, có núi cao, cao hơn núi Chư Lây nhiều.
Đứng trên núi Việt Bắc, thấy toàn hết đất nước mình, kinh thượng đều thấy rõ. Bốc Hồ đứng trên hòn núi to đó, chỉ huy cả nước đánh giặc.
Thế à? Ồ tốt quá, thế Việt Bắc ở phía nào?
Núp nhìn quanh, suy nghĩ, rồi đứng dậy đi ra cửa. Quay về phía ông sao giống cái bánh lái của người kinh, đưa tay chỉ vào trong đêm tối mờ mịt.
Ở phía này.
Tất cả đều ra cửa nhìn, gió từ phía đó thổi về. Ông sao bảy cái nhấp nhánh và rất sáng.
Bốc Hồ ở phía này.
Phía này có một ông sao quanh năm không bao giờ thay đổi chỗ ở. Sáu ông sao lớn chạy quanh ông sao đó. Ông sao đó đã mọc lên và không bao giờ lặn nữa trong lòng đồng bào Công Hoa. Gió thổi phần phật trên mặt mọi người. Núp nhớ một câu anh nói với lũ làng, mà cũng là nói với chính bụng anh cách đây mấy hôm. Pháp không thắng nổi người Công Hoa, làm sao thắng nổi Bốc Hồ?
Đúng rồi, Bốc Hồ chỉ huy cả nước, có biết bao nhiêu người như người Công Hoa nữa, cũng đông như ông sao trên trời. Bốc Hồ mạnh vô cùng.
Khi trở vào ngồi quanh bếp lửa, lũ làng hỏi, còn tin gì nữa không?
Còn tin nhiều lắm. Anh Thế kể cho Núp nghe nhiều tin lắm, không nhớ hết. Nhớ bao nhiêu kể lại bấy nhiêu.
Tin ở phía nam đường 19, người Ba Na bị Pháp tập trung ở đất, bước nổi dậy đốt làng của Pháp, chạy lên núi, làm làng mới, đánh Pháp như làng Công Hoa ở đây.
Tin ở phía bắc Tây Nguyên, bộ đội Bốc Hồ đánh lấy được đồn Công Bơ Long, bắt người Pháp rất nhiều, lấy nhiều súng lớn súng nhỏ.
Tin ở dưới Kinh có 4 tỉnh Pháp không chiếm được, người Kinh dưới đó làm rượu rựa, muối, lúa, gửi đi tất cả các nơi cho bộ đội đánh Pháp.
Ồ tốt quá, sướng lắm rồi.
Còn tin chỗ Việt Bắc, chỗ Bốc Hồ thì sao?
À, tin chỗ Việt Bắc, anh Thế kể bộ đội mình đánh Pháp thắng to nhất từ trước đến nay. Có 3 tỉnh trước bị Pháp lấy, bây giờ mình lấy lại hết. Bắt 1.000 thằng Pháp.
Có 2 thằng Quang Năm.
Chú thích. Quang Năm trong chiến dịch biên giới năm 1950. Hết chú thích.
Càng nói, trong bụng Núp càng dạt dào sung sướng. Thế là hơn thằng Pháp rồi. Làng Công Hoa hơn thằng Pháp, không phải chỉ hơn ở đây, mà còn ở khắp nơi nữa, ở Việt Bắc, ở Đất Bớt, ở dưới Kinh, ở Công Bơ Long.
Mãi đến khuya lắm mới tắt lửa. Núp ra về, tới cầu thang thì nghe tiếng mẹ hỏi.
Sao anh Thế không về Công Hoa cho người làng thấy mặt?
Núp dừng lại, anh nói. Con chưa cho về.
Sao thế?
Vì cũng chưa biết chắc có phải là người Bốc Hồ thiệt không, mới coi một lần chưa rõ, để mai mốt phải đi coi lại kỹ nữa.
Mọi người đều thấy Núp nói đúng, nhưng ai cũng muốn mau thấy mặt anh Thế.
Đêm nay, bà mẹ Núp lại không ngủ được nữa rồi.
Núp cũng không ngủ. Núp nằm nghĩ tới anh Thế bây giờ ở ngoài rừng. Làng Ba Lan chỉ có Xá và Khưu Tốt nhiều, còn lũ làng nhiều người nghe theo Pháp lâu rồi. Núp không dám để cho anh Thế ở Ba Lan, nhưng Núp cũng không thể cho anh Thế về Công Hoa ngay được. Từ khi Công Hoa phá tập trung của Pháp ở Hà Ro, chạy về làm làng mới, Pháp càng đi lùng riết, có khi 500, có khi 1.000 tên, súng lớn, máy bay. Lần nào thanh niên Công Hoa cũng đánh chết được Pháp, nhưng rồi cũng phải đốt làng chạy nữa. Khi trước đã ra khỏi chân núi Chư Phlay khá xa, bây giờ càng ngày càng phải lùi dần trở vào sát chân núi. Làng Công Hoa từ đó có một kỷ luật giữ bí mật rất cao, chung quanh làng cấm trông như dao mộc. Đi một ngày đường cũng chưa hết trông, dưới suối cũng có trông, trên cây cũng có trông, chỉ có người Công Hoa biết những con đường ra vào bí mật. Người ngoài làng muốn đến Công Hoa phải có Núp đi coi lại 5 lần 10 lượt, biết là người thiệt tốt muốn đánh Pháp, Pháp đánh không khai, Pháp bắt dẫn đi tìm Công Hoa không đi, bây giờ mới tự tay Núp dẫn vào. Đi không có Núp dẫn, thế nào cũng bị trúng trong.
Hôm qua, ngồi nói chuyện với anh Thế xong, anh Thế nói, anh đi về Công Hoa cho tôi đi theo, tôi muốn thấy mặt người Công Hoa, thăm cho biết.
Núp nói, anh đi theo tôi không được đâu, con đường tôi đi xấu lắm, hòn đá to, cái dốc cao, con cọp chiều, con voi nhiều, con vắt cắn chảy máu.
Mai mốt người Công Hoa làm đường tốt, anh tới biết mặt người Công Hoa sau cũng được. Thế nhìn cặp mắt to màu nâu sẫm của Núp, nhớ lại những điều Núp đã nói với anh từ sáng đến giờ, rất tha thiết, nhưng không tài nào khơi được một chút bí mật gì về đặc điểm, dân số, vũ khí của Công Hoa. Thế biết rõ con người đó rồi, anh không nài thêm nữa. Không ngủ được, nửa đêm Núp trở dậy, ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt mở thao láo, nhìn trong bóng tối. Những điều anh Thế nói với Núp buổi sáng nay cứ chờn vờn trong óc mãi. Núp nhớ anh Cầm khi đi về dưới kinh chắc còn rất nhiều điều chưa nói được với Núp. Nếu trong hơn 3 năm qua có anh Cầm ở đây giúp đỡ thêm thì chắc Công Hoa còn khá hơn nhiều. Bây giờ có anh Thế lên rồi, chắc anh Thế còn nói cho Núp biết thêm nhiều cái hay cái tốt nữa, biết thêm cách đánh pháp thế nào cho hơn nhiều nữa. Núp nhớ lại ngày khởi nghĩa đi An Khê làm lễ, bữa đó lần đầu tiên Núp biết làng Công Hoa như dòng suối nhỏ, khắp đất nước mình có bao nhiêu dòng suối nữa chảy chung về con sông lớn. Hơn 3 năm nay, con suối Công Hoa bị đứt riêng ra mất. Bây giờ có anh Thế lên, Núp lại được biết tất cả các con suối trên đất nước mình, ở đất Bớt, ở Công Bơ Long, ở Việt Bắc, ở Kinh, ở đâu đâu cũng chảy đều, chảy mạnh. Con suối Công Hoa bây giờ bắt được dòng rồi, đêm nay hình như cũng chảy dạt dào hơn. Trong bụng Núp bây giờ cũng như con suối đó. Núp đứng dậy đi ra cửa, nhìn trên trời, ngó ông sao phía bóc hồ, rồi ngó xuống phía kinh. Mây ùn lên, che mất nhiều ông sao, rồi mưa lác đác. Nghe có tiếng chân người sau lưng, quay lại thấy mẹ. Mẹ chưa ngủ à? Chưa Núp à, chắc anh Thế ướt hết. Núp cũng vừa nghĩ thế, mẹ nói. Con đem anh Thế về đi, sao con không tư người kinh à? Núp nhìn mẹ lắc đầu. Chưa được đâu mẹ ạ, để mai con tới rừng Ba Lan, làm một cái nhà nhỏ cho anh Thế ở đó tạm. Núp ngồi trong chòi anh Thế, giữa rừng Ba Lan bên cạnh xá. Núp nhớ lại hơn 10 năm trước đây, đi qua con suối đất hoa, xuống coi Pháp ở An Khê, Núp gặp một ông già áo khố bị Pháp thả bom cháy cả, phải đeo một miếng vỏ cây trước bụng. Ông già cõng một đứa bé, cha mẹ vừa bị Pháp đánh, về đâu rồi chết. Từ đó đến nay đã 15 năm, đứa bé đó bây giờ đã lớn lên rồi, nó đen như một hòn than, tóc bù xù không làm tối được đôi mắt rất sáng. Khi nó nói chuyện với Pháp, nó như một con beo con gầm gừ, dữ tợn. Đứa bé đó trùng tên với em Núp, nó là Xá ngày nay đấy. Xá lớn lên ở Ba Lan. Năm 10 tuổi, Xá theo lũ làng đi làm sâu cho Pháp. Pháp đánh, Xá chửi lại rồi bỏ chạy trốn vào núi. Năm 12 tuổi, nghe ở làng Công Hoa có anh Núp đánh Pháp, Xá muốn đi tìm mà không biết ở đâu. Xã hội anh Khưu là người khá nhất trong làng Ba Lan. Anh Khưu nói, làng Công Hoa có đề Núp đánh Pháp tốt lắm. Xã hỏi, thế sao anh Khưu không theo anh Núp đánh Pháp? Khưu vò đầu đứa con gái nhỏ của anh, nói, tôi còn cha, còn mẹ, còn đứa con gái này. Cái chân còn nặng lắm, không bỏ làng đi được. Đi theo anh Núp thì phải khổ, con tôi chịu khổ lắm, không nổi. Từ khi có anh Thế lên ở ngoài rừng, bắt liên lạc với anh Khưu, Xá, theo anh Khưu ra rừng gặp anh Thế, rồi theo miết anh Thế, không muốn rời. Năm nay Xá 18 tuổi rồi, Xá đã liên lạc giữa anh Núp và anh Thế từ một tháng nay. Cả làng Ba Lan chỉ có một mình Xá được anh Núp chỉ cho biết con đường bí mật vào làng Công Hoa. Xá không được nói lại với ai, cả với anh Thế nữa. Anh Thế ở một cái chòi ngoài rừng, có gì cần gặp anh Núp thì Xá đi kêu, có gì cần nói với anh Núp thì Xá đi nói giùm. Buổi sáng nay, anh Thế nhờ Xá đi kêu anh Núp. Xá đi rất nhanh, bây giờ dẫn anh Núp về đến chòi anh Thế ở đây. Anh Núp ngồi bên cạnh Xá. Xá mở một quyển sổ nhỏ, tay cầm cây viết chì, tô theo các nét chữ anh Thế mới phóng cho chiều hôm qua. Núp chống tay lên cầm, ngồi nhìn tay Xá chăm chú, đợi Xá run run tô xong một vòng tròn trên giấy. Núp hỏi, Xá à, anh Thế bày lâu chưa mà Xá làm được cái chữ đấy? Xá ngước lên cười, bày 5 ngày rồi, tôi biết chậm quá mà. Anh Thế đang cúi tìm cái gì trong cái túi vải, ông ngẩng lên, nói, không chậm đâu, Xá học Thế là nhanh đấy, học 2 tháng nữa đọc được cái giấy này đấy. Núp lại ngồi nhìn Xá, anh nhớ lại những ngày tuổi trẻ của mình, trong bụng vừa mừng vừa thương Xá, thương anh Thế. Anh Thế nói, mai mốt anh Núp cũng học chữ nhé. Núp cười, tôi già rồi, không học chữ được đâu, học đánh pháp thôi. Từ 1 tháng nay, cứ 3 ngày, 5 ngày, Núp lại đi đến rừng Ba Lan gặp anh Thế một lần. Càng ngày, Núp càng thấy anh Thế giống anh Cầm ngày trước, càng thấy trong bụng mến anh Thế hơn. Mỗi ngày, Núp nói cho anh Thế biết thêm một ít tình hình làng Công Hoa. Mỗi lần gặp nhau nói chuyện, anh Thế cũng bày cho Núp thêm được nhiều điều mới. Núp nghe lời anh Thế, đã nói được lũ làng chịu làm rẫy chung. Mấy năm trước chưa biết, chỉ người nào cặm cụi làm rẫy người nấy, người mạnh thì đủ ăn no, người già yếu, quá, mồ côi, một mình không làm nổi, cuối năm đói, lũ làng phải chung gạo, chung bắp lại giúp. Bây giờ biết tập trung lại hết, chia ra từng tốp làm chung, tốp nào cũng có người mạnh người yếu. Hôm nay kéo hết tới chặt cây đốt rẫy cho bếp này, ngày mai lại kéo hết tới chặt cây đốt rẫy cho bếp khác. Làm rất mau, rẫy nào cũng tốt, cuối năm nay chắc bếp nào cũng dư ăn. Trong làng có việc chi khó, Núp đi tìm hỏi, anh Thế đều bày cho làm được tốt hết cả. Núp vẫn ngồi im nhìn Xá cầm cội viết, rồi quay lại nhìn anh Thế. Xá bây giờ quấn quýt lấy anh Thế, ban đêm cũng ở ngoài rừng ngủ chung. Ban ngày đi tìm được con ốc, con cua, con cá dưới suối cũng đem cho anh Thế. Núp nghĩ tới lũ làng cứ thúc Núp, dẫn anh Thế về đi, sao Núp để lâu thế? Thôi, lần này tỉa lúa xong, làng hết cử, anh Thế được về Công Hoa cho lũ làng thấy mặt rồi đấy. Trong bụng nghĩ vậy, nhưng chưa nói gì cho anh Thế biết cả. Anh Thế rủ Núp ra ngồi dưới một gốc cây cơ pông rất lớn. Cành cây to và dài, lá chùm gửi mọc dày, ngó như cánh tay của một con vượn rất lớn đưa xà xuống, muốn nhúng hẳn vào dòng suối nhỏ, nước trong chảy lanh tanh phía dưới. Hôm nay anh Thế nói chuyện, không nên chạy làng nữa. Núp mở to mắt, nhìn cành cây pơ bông. Không được anh Thế ạ, không phải người Công Hoa muốn chạy mãi đâu, nhưng ở một chỗ thì đánh không nổi Pháp, nhất định Pháp đánh mình phải thua. Đánh bầy đá, đánh chong được một lần, lần sau nó biết chỗ, đánh không được nữa, nó đem máy bay tới thả bom, không có con đường chạy. Người Công Hoa bây giờ phải như con thú trong rừng, bữa nay ở bụi này, ngày mai ở bụi khác. Thế hỏi, còn rẫy thì làm sao? Núp thở dài, cũng phải chịu thôi, chạy được gần thì làm rẫy cũ, khi phải chạy xa thì bỏ luôn thôi. Khắp quanh núi Chư Play này, bây giờ rẫy người Công Hoa bỏ chỗ nào cũng có đấy. Không phải người Ba Na bụng không biết thương cái rẫy mình làm ra đâu. Đất cái rẫy đó thấm máu cái bàn tay người Công Hoa, thấm mồ hôi người Công Hoa. Tiếc lắm, nhưng phải làm sao đây? Thế bứt một cái lá, chậm rãi, xé làm đôi, làm tư, làm tám, rồi vò nát, ném xuống đất, phủi tay. Thế nói, Bốc Hồ dạy, phải làm rẫy ăn no thì mới đánh pháp lâu được. Chạy mãi, bỏ rẫy mãi thì không no được, không đánh lâu được. Bây giờ phải tìm cách ở một chỗ, đánh pháp, làm rẫy, không chạy nữa. Cách gì? Phải tổ chức làng lại, anh Núp ạ. À. Tổ chức sao? Suốt ngày hôm đó, anh Thế bàn với Núp cách tổ chức lại làng Công Hoa thành làng kháng chiến, không chạy nữa. Phải tổ chức dân quân, phải làm thêm nhà bí mật, làng bí mật trong rừng, giấu bớt lúa, phải làm đường bí mật cho người già, phụ nữ. Còn nít rút lui khi pháp tới, phải làm trông nhiều hơn nữa, canh gác kỹ hơn nữa. Đến chiều, khi ra về, Núp lấy trong gùi ra một trái bầu khô đưa cho Thế. Cái gì đây? Núp để trái bầu xuống bên trong hòn đá, rồi nói. Bầu đựng mật ong đấy. Khi trước anh cầm lên đây, cũng có ăn mật con ong này rồi. Lũ làng tôi biết người Kinh thích ăn mật. Gửi tôi đem cho anh đấy. Thấy biết phong tục người Ba Na không từ chối được, thế nói: "Tôi gửi anh cái lời bằng miệng thăm tất cả lũ làng, anh núp nhé." Trời không có trăng nhưng rất sáng, các ông sao màu đỏ màu xanh li ti như không đứng yên một chỗ, cứ có gió thổi qua là lao sao như rừng. Núp và Thế nằm ngửa, ngẩng lên nhìn trời. Đêm nay là đêm đầu tiên Núp ngủ lại giữa rừng với Thế. Núp kể cho Thế biết làng có những ai vào dân quân rồi, nhà bí mật đã làm được 5 cái rồi, vân vân. Hai anh em nói chuyện rì rầm mãi, không ngủ. Gió nó cũng nói chuyện rì rầm với lá cây trên đầu hai người. Nói hết các chuyện trong làng rồi, bây giờ Núp nằm im. Núp nhớ lại đêm nằm ngủ chung với anh Cầm cách đây gần 4 năm. Núp trăn trở 2-3 lần rồi quay lại nhìn Thế hỏi: "Anh Thế à, anh có ở Kon Tum không?" Thế cũng quay lại: "Không, sao anh Núp hỏi thế?" "Anh Cầm trước có ở Kon Tum đấy anh Thế ạ." Nằm im một hồi lâu rồi Núp lại hỏi: "Anh Thế à, vậy anh có ở chỗ Việt Bắc chỗ Bốc Hồ không?" "Không, Việt Bắc xa lắm, nhưng cũng có người ở chỗ đó vào trong này luôn, biết tin đấy." "Thế à, thế sao anh không ở gần Bốc Hồ mà anh biết nhiều chuyện đánh pháp tốt vậy? Không có Bốc Hồ ở gần, ai bày cho?" Thế nói: "Đảng dạy cho anh Núp ạ." "Đảng gì? Tôi không biết." "Anh muốn biết đảng không? Tôi nói cho anh biết nhé." Thế ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây, bắt đầu nói. Núp cũng ngồi trước mặt Thế. Đêm nay Núp biết đảng là gì rồi. Núp biết đất nước mình rộng lắm, có nhiều núi nhiều sông, có cả chỗ không có núi, có nhiều biển, con chim bay cũng không hết được, ngọn gió bay cũng không hết được, ở đâu cũng tốt, đất làm rẫy 1 năm 2 mùa 3 mùa, hột lúa to và tròn, có người đẹp và tốt, nhưng người tốt thì nghèo hết, người xấu thì lại giàu hết, người xấu đi lấy đất nước người tốt, bắt người tốt phải làm sâu làm thuế. Thằng Pháp xấu ở đất nước khác cũng tới lấy đất nước mình. Người khổ, tức quá, từ ngày xưa đã đứng dậy chống lại. Nhưng cứ phải thua mãi, cho đến khi có đảng chỉ huy mới thắng được tới bây giờ. Đánh Pháp ngày nay là do đảng chỉ cho đấy. Ồ, thế đảng là Bốc Hồ phải không? Bốc Hồ cũng là người của đảng đấy. Nhưng còn nhiều người đảng khác nữa, Bốc Hồ là người chỉ huy đảng ở nước mình. Bốc Hồ, người đảng, còn ai nữa? Còn đông lắm. Ai người nghèo khổ căm thù Pháp, căm thù người bóc lột, làm ăn tốt không sợ chết, đánh giặc đánh trước, làm rẫy làm trước, khó khăn gian khổ chịu được, người đó người đảng anh Núp ạ. Đánh giặc không có đảng nhất định không hơn được. Người đảng không phải chỉ là một mình giỏi, người đảng biết làm sao cho đúng cho tốt, người đảng làm trước rồi còn nói cho mọi người làm theo nữa. Không có đảng thì trong bụng có thù Pháp mấy đi nữa cũng không làm trúng được hết, cũng không đánh nổi Pháp. Núp nằm mở mắt nhìn lên trời và nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Đúng rồi, bây giờ Núp hiểu vì sao anh Cầm, bộ đội, anh Thế, người Kinh ở xa như vậy, leo núi khổ như vậy mà lên tới đây, qua con sông Ba có cá sấu không sợ, ở ngoài rừng 2 tháng nay không biết mệt, không biết nản, thương người thượng du như thế. Núp hiểu vì sao người Kinh dưới xa kia lại làm rìu, rựa, gửi lên cho người thượng trên này. Đúng rồi, đều là do có đảng chỉ cho cả. Núp nghĩ đến nỗi khổ của đời Núp, của mẹ, của Liêu, của người Công Hoa. Cũng đông, cũng nhiều như các ông sao trên trời vậy. Bây giờ có đảng chỉ huy người khổ, Núp muốn đi theo đảng. Núp hỏi anh Thế, vậy tôi, anh Thế à, tôi có được người đảng không? Thế nhìn Núp, anh cố gắng, mai mốt cũng được người đảng đấy. Tôi cố gắng nữa anh Thế à. Suốt đêm đó, Núp không ngủ, chung quanh thấy toàn là sao, trăn trở mãi, Núp lại hỏi anh Thế. Anh Thế à, anh cũng khổ lắm phải không? Đến gần sáng, Thế còn kể cho Núp nghe đời mình. Khi nhỏ đi ở cho người giàu, bị nó đánh, không có cơm ăn, lớn lên tức quá đi theo đảng làm cách mạng cho tới bây giờ, chưa có vợ, chưa có con. Sáng hôm sau trở dậy đi về làng, Núp nắm tay anh Thế nói, đường tới làng tôi bữa nay tốt rồi, mai tôi dẫn anh đi thăm người công hoa nhé. Thế cười, hỏi lại, Thế hôm nay đường hết đá to, hết con vắt rồi à? Núp cũng cười lắc đầu, không, chưa hết đâu, nhưng tôi biết anh người đảng rồi, con đường khó mà đi tới chỗ tốt, anh cũng đi được, tôi cũng làm theo anh đấy. Thế siết chặt tay Núp, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Thế, chưa bao giờ anh thấy sung sướng bằng hôm nay. Mấy ngày nay, đi đâu vắng thì thôi, chứ về nhà là thế nào bốc xung cũng đi khắp làng, gặp chỗ nào đó người tụ tập đông là xen vào, gạt mọi người ra, múa hai tay cười hà hà, nói mãi một câu này, nè, có phải không, bốc hồ người Kinh gửi cho người công hoa mỗi người hai cái tay đấy. Mọi người đều cười, nhưng bốc xung lại làm như người ta chống lại ý đó của bốc. Bốc trợn tròn hai con mắt liền hỏi, chứ không phải cho người công hoa hai cái tay đấy à? Này, tôi nói thế này nhé, ngày không có cái rìu cái rựa, có phải ai cũng nói thiệt như cục mất cái tay rồi không? Bây giờ bốc hồ gửi anh Thế mang lên cho bốn cái rựa, năm cái rìu. Ôi, cái nào cũng mới tinh cả, sáng như là ông trăng, như thế thì cũng bằng cho người công hoa mấy cái? Hai cái à? Cũng chưa phải đâu. 3, 4, 5, 6, 7, 100 cái tay đấy. Hà 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 hà. Bốc cười với mọi người, trong bụng mỗi người công hoa không bao giờ quên được cái ngày anh Thế đưa rìu rựa của bốc hồ về làng. Anh Thế giao cho Núp chia cho các nhóm làm rẫy chung. Buổi sáng, nắng sơn vàng chóp nhà rông, đủ làng họp lại hết ở sân. Núp đứng trên hòn đá giữa làng, nhìn khắp mọi người. 90 khuôn mặt ba na thân yêu đều quay lại nhìn anh. Bao nhiêu con mắt long lanh chờ đợi Núp nói. Tự nhiên Núp lúng túng, không biết bắt đầu thế nào. Anh nhìn lại khắp lũ làng một lượt nữa. Gần 4 năm nay sương mặn của núi Chư Vlay đã làm đen sạm hết 90 khuôn mặt đó. Gần 4 năm nay chưa một ngày nào 90 người đó được ăn đủ no, đủ mặn. Thịt trong người teo lại, má hóp xuống, mặt trở nên xương xẩu, rắn chắc. Núp nói gì với anh em, với bà con, với lũ làng bây giờ? Núp cầm tất cả 9 cái rìu rựa đưa lên cao, rồi chậm rãi bắt đầu. Lũ làng ạ, khi lũ làng mình bỏ cái làng ở Công Ba đi lên núi Chư Vlay kham khổ, thằng Pháp nó cố lấy hết cái sắc của mình, nó chắc thế nào mình cũng chết đấy. Thế nhưng mình không chết, mình sống được tới bây giờ, mình trở về chỗ làng cũ này rồi. Bây giờ có anh Thế mang rìu rựa của người Kinh, của bốc hồ gửi cho mình đây, mình càng làm rẫy giỏi hơn nữa, ăn no nữa, nhất định thằng Pháp phải chết trước mình lũ làng ạ. Trên 90 khuôn mặt tự nhiên nở bao nhiêu nụ cười, có nụ cười của chị phụ nữ như một cái hoa trắng của cây cơ bông, có nụ cười của ông cụ già nhất mất hết cả răng rồi, có nụ cười của thằng con nít, nó vừa cười vừa đưa tay lên vẫy Núp. Anh Thế đứng phía sau cũng cười vào chớp chớp mắt. 90 người chia làm 9 tốp làm rẫy chung, mỗi tốp có một người coi chừng 9 người, gọi là đầu tốp. 9 người đầu tốp lần lượt tách ra khỏi đám đông, đi tới chỗ Núp, đưa tay lên nhận một cái rìu hay một cái rựa. Người đầu tốp cuối cùng, tốp của phụ nữ, là chị Liêu. Chị Liêu năm nay con đã lớn, chị lại khỏe mạnh, leo lên cây chặt cành làm rẫy nhanh như con sóc. Chị lại hay cười và ít nói, chỉ chăm làm như khi còn trẻ. Chị Liêu được lũ phụ nữ bầu làm đầu tốp. Núp đưa cái rựa cuối cùng cho Liêu, cả hai vợ chồng cùng cười, cả làng ai cũng cười. Nắng buổi sáng cũng cười trên lá cây màu xanh mùa xuân, tiếng kèn của guíp rộn rịp, và lũ thanh niên hát lại một bài hát đã cũ lắm rồi. Mày lầm rồi thằng Pháp ơi. bé ngức ngồi trên ngưỡng cửa nhà sàn, nắng rọi vào trong mắt nó. Năm nay, nó đã 12 tuổi rồi, từ khi anh Núp mang nó về nuôi, nằm đói nặng đến nay, nó ở với mẹ Núp và Liêu mãi. Nó theo chị Liêu ra rẫy, cũng bắt chước đi chặt cây. Anh Núp đi đâu cũng mang về hai củ mài, một củ cho nó, một củ cho Hờ Ru. Từ bữa anh Thế lên, nó theo anh Thế, và nói được bập bẹ mấy tiếng Kinh, ăn cơm, uống nước, đi chơi, học lúa. Bữa nay anh Thế về huyện, nó ngồi trong mãi, tay nó cầm một sợi dây có cột nhiều gút. Anh Thế hẹn đi về huyện 5 ngày thì trở lên. Mỗi ngày thằng Ngức ngắt một gút trên sợi dây. Sáng nay ngủ dậy, nó đem dây ra đếm, thấy đã đủ 5 gút. Nó ra ngồi chờ mãi, sao không thấy anh Thế lên. Nó ngồi trên ngưỡng cửa, ai hỏi gì cũng không nói. Chị Liêu đi ra rẫy cũng không đi theo, con mắt cứ ngó chăm chăm phía suối đất hoa. Không phải chỉ có một mình Ngức trông anh Thế, cả làng đều trông. Anh Thế lên ở Công Hoa mới được một tháng, bây giờ đã thành như người trong làng. Miệng ai cũng ưng kể chuyện anh Thế thương lũ làng, kể mấy lần nghe cũng còn thích. Nhất là chuyện cái ống muối, hôm đó anh Thế tới làng lần đầu, anh mở ống muối chia cho mỗi bếp một ít, chia xong chỉ còn ống tre không. Mấy ngày sau, một đêm Thế đi đâu về mệt quá, nằm lăn ra ngủ, bà mẹ Núp tới ngồi một bên, tẩn mẩn tần mần, rờ từ đôi dép, cái mũ, cái áo của anh. Mẹ mở đến ống muối của anh, thấy ống đầy tro tranh và trái lô pan. Anh Thế đã nhịn muối cho mẹ cho lũ làng ăn. Anh Thế ở trong nhà, việc gì cũng làm. Nấu cơm, quét nhà, đan cái rá cái rổ cho con heo ăn, múc nước đầy các trái bầu. Làm ở nhà Núp xong, anh lại đến làm ở các nhà khác trong làng nữa. Buổi chiều anh Thế đi ra suối, lũ con nít chạy theo vây quanh. Anh tắm cho từng đứa, buổi tối anh kể chuyện dưới kinh cho lũ làng nghe. Con nít đứa ngồi trong lòng anh, đứa bám trên lưng anh, đứa trèo lên vai anh. Anh Thế thuộc tên từng đứa, anh bảo chúng ngồi dậy cả, rồi anh dậy hát. Thằng Ngức lẩm nhẩm hát một bài anh Thế mới bày, bỗng hai con mắt nó nhấp nháy sáng. Nó đứng dậy, thả rơi cái dây có cột gút. Nó nhìn chăm chăm phía lùm tranh cao trước làng, trên các ngọn tranh cao lố nhố, màu vàng. Nó mới thấy một chấm đen, cái chấm đen to dần, to dần. Nó đợi nhô dần lên cái mũ rộng vành màu tím sẫm, cái trán rộng và đen, cái mũi hơi bè ra, rồi cái đầu súng có con ruồi. Đúng rồi, nó nhảy phóc một cái từ trên sàn nhà xuống, reo lên. Anh Thế lên rồi. Lũ phụ nữ đang giã gạo dừng tay, buông thõng chày trong cối, ngẩng lên nhìn, rồi tất cả đều cười. Đúng, anh Thế lên rồi, con mắt thằng Ngức giỏi thật. Lũ làng chạy đến vây quanh. Anh Thế mang một cái gùi nặng trên lưng. Gùi gì đây anh Thế? Có tin gì anh Thế? Anh đi đường tốt hết phải không anh Thế? Thế không biết trả lời ai trước cả. Về huyện 5 ngày, trong bụng cũng nhớ làng Công Hoa lắm. Bây giờ trở lên gặp lũ làng, thật như trở về quê vậy. Thế đặt gùi xuống đất, dở miếng lá đẩy ở trên ra. Ố, muối, muối. Thế gạt mồ hôi. Muối của Bốc Hồ gửi cho lũ làng Công Hoa đấy. Thế nói ít tin đánh Pháp ở các nơi, rồi Ngức dẫn ra rẫy tìm anh Núp. Hai anh em ngồi ở rẫy, Ngức cầm trái bầu đi xuống suối lấy nước. Núp hỏi, lần này huyện nhắn gì Công Hoa anh Thế? Thế không trả lời ngay, anh ngồi im một lát rồi hỏi lại Núp. Anh Núp à, những con nước nào chảy về suối lớn đất hoa? Núp nói, nhiều lắm. Mỗi con nước chảy về suối lớn đất hoa đều chảy qua một làng. Anh chưa biết à, muốn tìm người Ba Na, cứ đi tìm chỗ nào có con nước chảy ngang là có người ở đấy. Con nước chảy qua làng Ba Lan, con nước chảy qua làng Công Lê, con nước chảy qua làng Công Giàng, Đê Mô, Đê Ô, Đê Lanh, vân vân. Mấy con nước đó đều chảy về suối lớn đất hoa. Suối lớn đất hoa chảy ra gặp đường 19, rút qua một cái cầu, trên cầu có đồn đất lung của Pháp. Thế vấn một điếu thuốc bằng lá chuối non của lũ làng phơi khô để dành cho. Anh Núp ạ, à, thằng Pháp ở đồn đất lung đang muốn đi ngược lên các con nước nhỏ đấy. Núp hỏi, anh nói sao? Tôi về huyện họp, huyện nói thế này, Pháp nó đã phát súng cho lũ làng Đê Ô, Đê Mô, Đê Lanh từ đầu năm nay. Nó nói lũ làng đó cầm súng đó chống lại cán bộ. Việc này do thằng chánh tổng Chu Rú làm đấy. Những làng nó phát súng đều ở trên các con đường từ dưới kinh lên đây cả. Nó muốn người các làng đó cầm súng, bịch, dường như không cho tôi lên đây nữa, không cho bộ đội mai mốt lên đây nữa. Bây giờ thằng Chu Rú lại đi phát súng cho lũ làng Công Giàng, Công Châu, Nga Gió, Len Tu ở trên các con suối nhỏ. Nó định phát súng dần dần ngược lên mấy con suối đó, mai mốt nó còn phát tới Ba Lan, Đê Ta, Công Ma, Ta Lung đấy. Nó đang định vây rồi diệt làng Công Hoa này. Đúp chống cái rìu xuống đất, rút ống điếu đang ngầm ở miệng ra, hai mắt dần dần đỏ. Không phải bây giờ Núp mới biết chuyện này. Từ ngày nghe Pháp bảo thằng Chu Rú đi phát súng cho lũ Đê-ô ở gần con nước lớn sát đường 19, nói là cho người Ba Na bắn con nai con heo rừng, Núp đã biết là nó muốn người Đê-ô bắn lại cán bộ, bắn lại người Ba Na rồi. Nhưng Núp chưa nghĩ kỹ đến như thế này. Bây giờ huyện chỉ cho Núp thấy rõ đó rồi. Núp phải làm sao? Núp nói, phải giữ cho được hòn núi Chư Vlây này anh Thế ạ. Thế vẫn điếu thuốc lại, rồi ném đi không hút. Đúng đấy, trước tiên là phải giữ cho được hòn núi Chư Vlây. Quanh hòn núi Chư Vlây này có năm làng, Công Hoa, Công Ma, Ta Lung, Đê Ta, Ba Lan. Muốn giữ được núi này, phải làm sao cho năm làng này biết đến Pháp hết. Núp suy nghĩ lâu, rồi nói, Công Hoa biết đến Pháp khá rồi, Ta Lung thì chưa đi làm sâu cho Pháp, nhưng làm trong còn ít lắm, chưa biết làm dân quân, còn Ba Lan, Công Ma, Đê Ta thì đang đi sâu cho Pháp. Phải đi nói cho họ nghe, cho được cái tai cái bụng. Nói nó khó lắm, nhưng cũng phải nói được anh Thế ạ. Thế đứng dậy, tôi định nói anh như vậy đấy. Đánh Pháp không phải đánh một người một làng, đánh Pháp phải đánh hết cả đất nước mới thắng được. Muốn hơn Pháp phải làm sao cho người mình mỗi ngày một nhiều hơn, người Pháp mỗi ngày một ít đi. Đêm đó, Núp và Thế bàn nên đi làng nào nói trước. Núp nói, làng Công Ma có thằng chủ làng đang muốn theo Chu Rú, bụng nó xấu lắm, chưa nói được ngay đâu. Làng Ba Lan thì ở gần đường Nga Gió quá, chắc nó còn sợ Pháp nhiều, phải đi nói làng Đê Ta trước. Tôi biết đường trong núi nhiều, tôi đi xa được, để tôi đi nói lũ làng Đê Ta. Anh còn biết đường ít, anh đi nói lũ làng Ta Lung gần hơn anh Thế nhé. Một con chiên chèo bẻo kêu lanh lảnh trong đêm. Thế nắm tay Núp, thôi ngủ đi đã, khuya rồi. Hai người nằm sát vào nhau, cả hai đều đóng khố. Cái chăn của Thế đem đắp cho mấy đứa con bà Hu bị sốt rồi, mũi đốt như kim châm, không ngủ được. Núp nằm nghỉ mãi, anh nhắm mắt lại và thấy một ngọn núi cao có nhiều đá to, ngọn núi Việt Bắc, ngọn núi Bốc Hồ. Bốc Hồ khi nào cũng dậy đoàn kết. 4 năm nay Núp nghe lời Bốc, nhưng mới chỉ biết đoàn kết trong vài bếp trong làng, chưa biết đoàn kết các làng khác. Người làng khác cũng khổ, cũng ghét Pháp, sao mình không biết đi nói nó đánh Pháp, để nó khổ mãi. Do bụng mình chưa biết thương nó thật. Bây giờ có đảng chỉ con đường, đảng cho anh Thế lên bày cho biết. Đường của đảng đi rất khó, nhưng tốt thế, Núp nhất định đi theo. Núp buộc miệng nói, mai tôi đi, nhất định anh Thế ạ. Thế cũng nói, đúng đấy, mai tôi cũng đi Ta Lung. Thằng Hà Ru cựa mình, nói ú ớ. Thế rồi, dậy quạt mũi, kéo cái chăn lại cho nó. Thế hỏi nhỏ, anh Núp này, anh đi làm việc nhiều, bỏ làm rẫy nhiều, chị Liêu có nói gì không? Núp nằm nghiêng lại, đặt bàn tay to lớn của Núp lên vai thằng Hờ Ru, xoa xoa nhẹ nhẹ. Không, bây giờ đi biết nhiều chuyện rồi anh Thế ạ. Thế nói, mùa này tôi cũng đi làm rẫy với anh nhé, để một mình chị Liêu làm, chị ấy khổ lắm. Núp nhắm mắt, giấc ngủ đến khi nào cũng không biết.